nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: cách tôi đã chính lại những vấn đề chưa chính trong tu luyện. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc. Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp, 79 tuổi, định cư ở Sydney, Úc. Tôi thường ra ngoài giảng chân tướng về Đại Pháp tại các điểm du lịch. Con đường tu luyện của tôi đã đề cao đáng kể từ khi tôi bắt đầu học thuộc chuyển Pháp Luân vào năm 2017. Hiện giờ, tôi có thể hướng nội và chính lại nhiều vấn đề bất chính trong tu luyện. 1. Học thuộc Pháp. Có rất nhiều bài chia sẻ đăng trên Minh Huệ về việc học thuộc Pháp, và tôi đã đọc nhiều bài trong đó. Mọi người có thể khó tin việc một cụ già gần 80 tuổi lại muốn học thuộc một cuốn sách. Nhưng tôi là một học viên Đại Pháp, vì vậy điều gì cũng có thể. Tôi bắt đầu học thuộc cuốn chuyển Pháp Luân vào tháng 8 năm 2017 và mất 10 tháng để ghi nhớ hết cuốn sách. Hiện giờ tôi đang học thuộc lần thứ 2 và đã đi được nửa chặng đường. Tôi ghi nhớ, nhẩm thuộc và nghe các bài giảng của sư phụ để trợ giúp. Việc đó đã giúp tôi đề cao trong việc học Pháp. Khi nhẩm Pháp, tôi đảm bảo những lời giảng của sư phụ tiến nhập vào tâm trí mình. Tôi chú ý đến cấu trúc ngữ pháp của mỗi câu, đọc nó và nhẩm liên tục cho đến khi chắc chắn rằng mình đã nhớ chính xác. Tôi tập trung và cố gắng chỉ nghĩ về việc đang làm. Sau một khoảng thời gian, tôi cảm thấy chủ ý thức của mình được hoàn toàn thanh tịnh và tôi có thể dễ dàng tìm được các chấp trước của mình. Sư phụ giảng, chư vị thuộc lòng chuyển pháp luân rồi, đối với đề cao là có chỗ tốt, bởi vì bộ phận vi quan của thân thể chư vị và con người bề mặt nhất của chư vị đều đang học thuộc. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Thụy Sĩ 1998. Ghi nhớ cuốn chuyển pháp luân giúp tôi cải thiện trạng thái tu luyện của mình. Ví dụ, trong nhiều năm, tôi liên tục bị ngả người ra phía sau và ngủ thiếp đi lúc đang ngồi đả tọa. Tôi không thể giữ thẳng tay lập trường khi phát chính niệm và thường bị buồn ngủ khi học pháp. Nhưng những vấn đề này hiện không còn nữa. Lý do tôi đã không đề cao trong tu luyện của mình là vì tôi đã không học pháp tốt. Nhẩm pháp giúp chủ ý thức của tôi trở nên thanh tịnh, giúp tôi dễ dàng phát hiện ra nhiều chấp trước và loại bỏ chúng hơn. 2. Loại bỏ chấp trước. Tôi biết mình có tâm oán hận, nhưng không nghĩ rằng mình có vấn đề với tâm tật đố. Nhưng thực ra tâm oán hận của tôi bắt nguồn từ tâm tật đố. Tôi cố gắng thanh lý trường không gian của mình thông qua việc phát chính niệm, nhưng nó không thực sự giải quyết được vấn đề ở tận gốc rễ. Các chấp trước mà tôi phát hiện chỉ là trên bề mặt. Hiện giờ tôi hiểu rằng các vấn đề mà tôi đối mặt phải được giải quyết từ tận gốc rễ. Việc đó yêu cầu phải học pháp tốt và thực tu. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian và mất nhiều cơ hội để đề cao trong tu luyện vì đã không nhìn ra nguyên nhân gốc rễ các vấn đề của mình. Tôi đã được trải nghiệm uy lực của Đại Pháp kể từ khi bắt đầu ghi nhớ và nhẩm pháp. Khi sư phụ trả lời một câu hỏi về tâm oán hận trong một bài giảng, tôi nghĩ đây chính là về bản thân mình. Sư phụ giảng, tôi bảo mọi người này, ở xã hội phương Tây đây, mọi người nói chung là không có ấn tượng tốt về tà đảng Cộng sản. Đương nhiên, có một số người họ không tỉnh táo truy cầu những thứ nào là chủ nghĩa xã hội, cân bằng giàu nghèo, vân vân. Kỳ thực, xã hội nhân loại không phải như thế đâu. Xã hội nhân loại là có quan hệ nhân duyên. Đời trước, các vị làm điều tốt, thì đời này chuyển hóa thành phúc phận. Phúc phận ấy có thể biến thành quan chức, cũng có thể biến thành tiền, cho nên mới có tiền. Coi kinh doanh của người kia mặc kệ họ bảo kinh nghiệm cá nhân thế nào, biết việc ra sao, họ có phúc phận ấy thì họ mới có được thế. Chẳng phải có rất nhiều người cảm thấy mình tài hoa lắm, cái gì cũng tốt, chỉ là kiếm tiền không ra, căm phẫn bất bình, họ là không có phúc phận ấy. Nói xã hội nhân loại kỳ thực do thần quản, nghĩa là chuyện như thế. Đó là công bằng. Đời trước, các vị sát nhân hại mệnh làm ra bao nhiêu chuyện xấu tệ, mà đời này các vị còn muốn phát tài sao? Trích, giảng pháp tại Washington DC năm 2018. Những lời giảng của sư phụ đã thực sự chạm đến tâm của tôi. Đặc biệt, xã hội nhân loại là có quan hệ nhân duyên, và đó là công bằng. Chúng tựa như một cái chùy nặng đánh vào tận trong vi quan của sinh mệnh tôi. Tôi cảm thấy có một dòng năng lượng mạnh mẽ rót vào đầu mình, khiến mỗi lạp tử trong cơ thể như rung lên. Nó kéo dài trong khoảng thời gian dài, như thể tôi đang được quán đỉnh. Cảm giác oán hận và tật đố của tôi đã biến mất. Tôi hiểu rằng tất cả khổ nạn của mình là do bản thân gây ra. Sư phụ đã gánh chịu cho tôi nhiều rồi và tận dụng tất cả các khổ nạn để giúp tôi đề cao. Tuy nhiên, tôi đã không ngộ ra. Tôi đổ lỗi cho người khác và mang đầy oán hận. 3. Thiện giải. Nhiều trạng thái bất thường của tôi đã được chỉnh lại qua việc nhẩm pháp, trừ một điều. Khi ngồi đả tọa, tôi cảm thấy như thể có ai đó đang đẩy vai phải của mình. Tôi muốn biết ai đang làm điều này và lý do tại sao. Sư phụ đã giúp tôi tìm câu trả lời. Một ngày, trong giấc mơ tôi cảm thấy có người đang đẩy vai phải của mình. Tôi quay lại để nhìn xem đó là ai và thấy một người với tóc dài buông xõa, mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, đứng cách đó không xa. Tôi hét lên và sau đó tỉnh lại. Lập tức, tôi phát chính niệm. Vào buổi sáng, khi ngồi đả tọa, tôi lại cảm thấy có người đang đẩy mình. Tôi nghĩ thật là lạ, vì pháp thân của sư phụ ở ngay cạnh mình, tại sao người đó dám đẩy tôi? Hẳn phải có lý do. Người đó định tới lấy mạng tôi sao? Nếu tôi nợ ai đó từ kiếp trước, tôi phải hoàn trả. Nhưng làm cách nào? Tôi nghĩ về đoạn pháp mà sư phụ giảng về thiện giải trước đây. Vì vậy, tôi đã xin lỗi sinh mệnh đó, sau đó nhẩm đoạn pháp về thiện giải cho sinh mệnh đó nghe. Hai sinh mệnh xuất hiện trước mặt tôi và rồi biến mất. Từ lúc đó, tôi không còn cảm thấy bị đẩy khi ngồi đả tọa nữa. Cảnh tượng mà tôi thấy trong giấc mơ khiến tôi nghĩ về chuyện từng xảy ra khi tôi khoảng 6 tuổi. Khi còn ở quê nhà, tôi đã vô tình giết một số động vật. Có lẽ chính vì sự việc đó mà tôi đã tạo nghiệp. Bây giờ tôi tu luyện đại pháp và sư phụ đã giúp giải quyết vấn đề thông qua thiện giải. 4. Giải quyết vấn đề của thiết bị. Một học viên mới giúp tôi mua một chiếc máy nghe nhạc để mở nhạc luyện công. Nhưng vì là thiết bị kém chất lượng nên nó không hoạt động tốt. Tôi cố gắng giải quyết vấn đề thông qua phát chính niệm, nhưng nó không có tác dụng. Tôi không biết phải làm gì. Tôi đã nghĩ đến việc trả lại chiếc máy, nhưng không nghĩ việc đó là đúng, vì nó được con gái một học viên mới mua qua mạng. Là học viên đại pháp, chúng ta nên nghĩ cho người khác. Nếu tôi cứ nhất quyết đòi trả lại, nó sẽ khiến học viên mới kia bị một số áp lực. Thật đáng tiếc khi thiết bị nhỏ này được sản xuất ở một đất nước mà có nhiều sản phẩm được làm kém chất lượng. Vì nó được an bài đến nhà của một học viên, nên hẳn là nó có phúc phận. Một niệm nảy lên trong tâm trí tôi. Chỉ sư phụ mới có thể giúp. Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ các nhân tố cựu thế lực phía sau nó và cầu xin sư phụ giúp đỡ. Sau đó, thiết bị đã hoạt động trở lại bình thường. 5. Học pháp tốt. Sư phụ giảng, đệ tử đại pháp đảm bảo được tu luyện hàng ngày là điều tất yếu, giảng chân tướng và cứu người là sứ mệnh của đệ tử đại pháp. Trên con đường tiến đến viên mãn, thiếu đi một trong hai việc đều không thể được. Trích, lời nhắc nhở, 2016. Các học viên phải học pháp tốt. Sư phụ nhắc đến việc này trong nhiều bài giảng pháp. Nó là điều đảm bảo căn bản cho chúng ta trợ sư chính pháp. Chỉ khi học pháp tốt, tâm tính của chúng ta mới có thể đề cao lên. Tôi học pháp và luyện công mỗi ngày. Tôi đến các điểm du lịch để giảng chân tướng vào các ngày trong tuần và phát báo Epoch Times, thời báo đại kỷ nguyên vào cuối tuần. Khi học pháp tốt, từ bi của tôi tăng lên và việc giúp mọi người thoái đảng Cộng sản Trung Quốc được hiệu quả hơn. Mọi thứ đều đến từ pháp và mọi thứ đều là sư phụ cấp cho chúng ta. Khi nhẩm pháp, chúng ta cần hoàn toàn tập trung, nhẩm liên tục nhiều lần cho đến khi chúng ta hoàn toàn hiểu và nhớ vững chắc các tiêu chuẩn của Pháp. Đại Pháp đã thanh trừ nghiệp lực, quan niệm người thường, can nhiễu và tất cả các vật chất xấu trên thân thể tôi. Từ vi quan đến bề mặt, càng có nhiều bộ phận đồng hóa với Pháp, thì chúng ta càng dễ nhận ra những chấp trước của mình và loại bỏ chúng. Khi mọi thứ được đề cao, thân thể của chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cựu thế lực không muốn chúng ta tu luyện. Sư phụ giảng, chúng không muốn để chư vị tu thành, chúng là muốn hại chết chư vị. Trích, giảng Pháp tại Washington DC năm 2018. Vì vậy, nếu thực sự hướng nội, chúng ta sẽ có thể loại bỏ những an bài của cựu thế lực. Bài chia sẻ thứ hai, thể ngộ về học thuộc Pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sư phụ giảng, một cá nhân cũng giống như một đồ chứa. Chứa cái gì thì thành cái đó. Chư vị mang chứa Pháp vào thì sẽ đồng hóa với Pháp. Chư vị chứa đất vào thì sẽ là đất. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Singapore 1998. Thông qua việc học thuộc Pháp, tâm thái tôi bình hòa hơn nhiều, cảm thấy hạnh phúc khi hòa tan trong Pháp. Bất kể điều gì tôi gặp phải hoặc nghe người khác nói, sẽ tự nhiên đối chiếu với Pháp của Sư Phụ. Bất kể là ai hay bất cứ việc gì, chỉ có Pháp của Sư Phụ mới là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường hết thảy. Ví như, có đồng tu nói, địa phương nào đó cần tiền, kêu gọi mọi người tài trợ. Tôi lập tức nghĩ đến những gì sư phụ giảng về vấn đề này và giao lưu với các đồng tu. Làm như vậy không phù hợp với yêu cầu của sư phụ, không ở trong Pháp và không thể làm như vậy. Tất nhiên, một số đồng tu đã lắng nghe, cũng có đồng tu vẫn cứ khăng khăng mà làm không ngộ. Làm như vậy cũng ngăn ngừa được tình huống có học viên nói gì đó, bản thân liền nghe theo, người khác làm gì đó liền làm theo. Đồng thời cũng ngăn chặn tận gốc việc các học viên học theo người khác thay vì Pháp, giúp tránh đi đường vòng và làm giảm tổn thất. Sư phụ giảng, hiện nay mọi người đã hiểu rõ vì sao tôi thường xuyên nhắc chư vị đọc sách cho nhiều. Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm. Trích, bài trừ can nhiễu, tinh tấn yếu chỉ hai. Trong tâm tôi dần dần sáng tỏ ra, chúng ta chỉ quản việc đồng hóa với Đại Pháp, toàn bộ thân tâm dung nhập vào Đại Pháp, tâm gắn với Đại Pháp, sinh vô sở cầu, trích, vô tồn, hồng ngâm. Theo đó, bất kể chúng ta gặp phải ma nạn nào, vượt qua như thế nào, và tình huống phức tạp ra sao, chúng ta cứ dựa trên một nguyên tắc này mà làm theo, đồng hóa với Pháp này. Bởi vì mục đích của cựu thế lực là kéo chúng ta thoát ly khỏi Đại Pháp, nhưng mục đích của Sư Phụ là muốn chúng ta đồng hóa với Đại Pháp, thực sự dung nhập vào Đại Pháp, và trong quá trình hòa tan, liên tục thân tâm trong Pháp, nào là vượt quan, nào là tiêu nghiệp, nào là các chủng chấp trước đều bất giác được loại bỏ đi. Đối với Sư Phụ, Pháp chính nhân gian chỉ trong nháy mắt, và Đại Pháp dung luyện một người giống như lò luyện thép nung chảy một mẩu mùn cưa nhỏ. Trong tích tắc là hoàn thành. Những gì đang cản trở chúng ta chẳng qua chỉ là quan niệm và nhân tâm của mình. Chút nhỏ nhặt này của chúng ta được tính là gì đây? Trong chớp mắt là xong rồi. An bài ma nạn của cựu thế lực hay bản thân cựu thế lực được tính là gì đây? Chỉ có ba việc mà sư phụ bảo chúng ta đi làm, không có bất cứ ma nạn hay ảnh hưởng nào của cựu thế lực, đây mới là con đường mà sư phụ an bài cho chúng ta. Khi tôi thực sự hòa tan trong Pháp, các tế bào của toàn thân tôi đều tràn ngập hạnh phúc, nhưng loại hạnh phúc này không phải là niềm vui và hạnh phúc mà con người trải nghiệm, rất khó để diễn tả bằng ngôn ngữ của loài người. Nó là loại hạnh phúc xuất phát từ nội tâm, là niềm vui đồng hóa với chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp, được trở về gia viên đích thực của mình. Buông bỏ hết thảy mọi thứ, toàn thân tâm đồng hóa Đại Pháp, đây là căn bản của sinh mệnh chúng ta. Là giá trị vĩnh hằng của sinh mệnh tồn tại, cũng là cơ sở bất diệt của vũ trụ, và đó là tâm nguyện ban sơ của sinh mệnh chúng ta, vĩnh viễn được đắm chìm trong Pháp. Tôi nhận ra rằng, tôi nhất định phải học thuộc được Đại Pháp tốt và vĩ đại như vậy, để cái tôi trong các tầng thứ khác nhau của mình đều có thể học thuộc được. Bài chia sẻ thứ 3, dụng tâm học thuộc Pháp, hòa tan trong Pháp, bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông. Tôi là đệ tử lâu năm, đã đắc Pháp và tu luyện 20 năm nay. Nhiều năm trôi qua, tôi mãi vẫn chưa thể học thuộc Pháp do bị những quan niệm ngại khó hay quên cản trở. Mãi cho đến gần đây, sau khi đọc được những bài giao lưu tâm đắc thể hội của các đồng tu về vấn đề học thuộc Pháp trên trang Minh Huệ, tôi mới quyết định bắt đầu học thuộc chuyển Pháp Luân. Đã hơn nửa năm trôi qua, tôi đã học thuộc gần xong lượt thứ 3 của cuốn sách rồi. Tôi được hưởng rất nhiều lợi ích từ việc học thuộc Pháp, sự mỹ diệu và thần thánh trong quá trình này và sự triển hiện không ngừng của những pháp lý khiến tôi chỉ có thể hiểu được ở trong tâm mà không thể biểu đạt ra bằng lời. Tại đây, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu chút thể ngộ của mình trong thời gian gần đây. Hy vọng rằng các đồng tu muốn học thuộc Pháp nhưng vẫn chưa bắt đầu thực hiện, có thể nhanh chóng bắt kịp thời gian, dụng tâm học thuộc bộ đại Pháp vô cùng thiêng liêng này. Tôi tin chắc chắn rằng bạn sẽ được thụ ích vô cùng lớn. Trong những ngày này, ngoài việc làm tốt hai việc phát chính niệm và giảng chân tướng, tôi sẽ tận dụng tất cả thời gian có thể dùng để học Pháp và thay đổi phương pháp học Pháp từ thông đọc giống như trước đây sang học thuộc lòng. Học Pháp ở nhà cũng như học Pháp nhóm, tôi đều nghiêm túc yêu cầu bản thân, thực sự mang tâm thành kính với Đại Pháp và Sư Phụ. Mỗi lần học Pháp, tôi đều rửa tay sạch sẽ, ngồi xếp bằng đả tọa, lưng ngay, cổ thẳng, hai tay nâng cuốn sách chân quý, thanh trừ các loại tạp niệm can nhiễu, dụng tâm học Pháp, từng câu từng chữ đều ghi nhớ trong tâm. Khi học thuộc chuyển Pháp Luân lượt đầu tiên, có rất nhiều lần trong suốt quá trình, trong tâm tôi xuất hiện những ý nghĩ. Chẳng phải sư tôn đã sớm giảng cho mình biết nên làm như thế nào rồi hay sao? Hoặc là, ồ, thì ra nghĩa là thế này. Còn có rất nhiều lần trong khi ngồi song bàn học thuộc Pháp, tôi xuất hiện trạng thái giống hệt như lúc ngồi luyện công, cảm thấy một loại cảm giác mỹ diệu, thật không cách nào diễn tả được bằng lời. Lúc đó, tôi thật sự rất hối hận. Vì sao bây giờ mình mới bắt đầu học thuộc Pháp? Có một số cơ duyên, một khi đã mất là vĩnh viễn không cách nào tìm lại được. Tôi thật sự thể ngộ được sự mỹ diệu của việc học thuộc Pháp. Sau khi học thuộc hết lượt đầu tiên của cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi không buông lơi bản thân dù chỉ một chút. Ngay sau đó, tôi liền tiếp tục học thuộc lượt thứ hai của cuốn sách. Trong quá trình học thuộc, có một đoạn thời gian, trong tiềm ý thức của tôi bất giác xuất hiện một chút tâm hoan hỷ. Kết quả là có một vài đoạn pháp đôi khi không quá dài, mà hơn chục phút tôi vẫn chưa học thuộc được, khiến cho tâm tôi cảm thấy bất ổn. Sau khi nhận thức được những vật chất bất hảo, ngay tức khắc, pháp của sư phụ đã giúp tôi thanh lý toàn bộ. Trước đây, khi tôi thông đọc đại pháp, trong tầng thứ của bản thân mình, tôi thường xem những từ mà sư phụ giảng như quán đỉnh, huyền quan thiết vị như một danh từ để đi giải thích. Sau khi tôi tĩnh tâm học thuộc pháp, tôi đã có thể thực sự hiểu được tại tầng thứ của mình rằng những từ này có mối quan hệ mật thiết với chính pháp và mang theo những pháp lý ở tầng thâm sâu hơn. Đặc biệt, là có một vài hành vi và tâm chấp trước ẩn giấu mà thường ngày bản thân không nhận thức ra được. Sau khi học thuộc Pháp, khi chúng lại xuất hiện một lần nữa, tôi liền có thể ngay lập tức nhận ra và thanh trừ chúng. Trước đây, chồng của tôi thường nói với tôi rằng em ở bên ngoài đều tự giả vờ mình tốt, nhưng khi em ở nhà mới thật sự là em không thay đổi chút nào. Sau khi học thuộc Pháp, tôi cảm nhận được bản thân thật sự đang trong quá trình tu luyện, Pháp đang thật sự cải biến tôi và chồng tôi cũng thay đổi quan điểm của anh ấy về tôi, cũng không còn nói ra những lời như trước đây nữa. Hiện tại, tôi đã học thuộc chuyển Pháp Luân đến lượt thứ 3, khi tôi học thuộc đến đoạn Pháp Sư Tôn giảng, không trong ngũ hành, ra ngoài tam giới, tôi lại có thêm một nhận thức mới tại tầng thứ sở tại của mình. Giống như sư phụ đã giảng trong giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ Quốc. Bởi vì khi Đại Pháp chỉ đạo chư vị tu luyện tại các tầng thứ khác nhau, thì chư vị chỉ có thể hiểu được ở trong tâm, chứ không thể biểu đạt nó bằng lời. Tại đây, tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu hiện đang vượt cái gọi là quan nghiệp bệnh, hoặc là những nhận thức rằng cựu thế lực đang bức hại nhục thân của mình. Hy vọng rằng các đồng tu có thể nhanh chóng học thuộc chuyển pháp luân của Sư Tôn. Khi bạn thật sự học thuộc Pháp, khi cả thân lẫn tâm đều dung hòa trong Pháp, bạn sẽ hiểu ra rằng có lẽ những danh từ ở trong tư duy của đệ tử Đại Pháp như quan nghiệp bệnh hay cựu thế lực đang bức hại nhục thân của bạn căn bản không hề tồn tại. Chúng ta hãy dụng tâm học thuộc Pháp, không truy cầu tốc độ và số lượng, miễn là bạn thật sự mang theo tâm thái thuần khiết, thành kính, khiêm nhường dành cho Đại Pháp và Sư Phụ, những pháp lý sẽ không ngừng được triển hiện cho bạn và chỉ đạo bạn tu luyện tại các tầng thứ khác nhau. Tôi thật sự thể ngộ được rằng, dụng tâm học Pháp chính là một quá trình thực tu bản thân. Hy vọng rằng các đồng tu tận dụng thời gian để học thuộc Pháp. Chúng ta là vì Pháp mà đến. Chúng ta cần phải học thuộc bộ Pháp chân quý này, khắc ghi trong tâm, mang theo Pháp trở về nhà một cách trọn vẹn và đem đến cho vô lượng chúng sinh đang mong chờ được đắc cứu. Đây cũng chính là tâm nguyện của chúng ta khi đến thế gian này và cũng là sự kỳ vọng của Sư Tôn đối với chúng ta. Con xin cảm ơn Sư Tôn từ bi vĩ đại. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.